Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: Học viên 88 tuổi vượt qua khổ nạn bằng chính niệm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi 88 tuổi và đã tu luyện được 23 năm. Tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của mình về việc tôi đã vượt qua các khổ nạn bằng chính niệm như thế nào. 1. Ma nạn hung hiểm. Khi tôi đang đọc các bài trên trang web Minh Huệ vào tối ngày 13 tháng 5 năm 2019, một luồng lực hung mãnh đã tấn công thẳng vào não tôi. Tôi đã gần như bất tỉnh. Tôi ngay lập tức đã giữ được niệm. Không ai có thể lấy đi sinh mệnh của ta. Tôi đã cầu sư phụ giúp đỡ và niệm đoạn pháp sau. Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Tôi còn niệm to khẩu quyết phát chính niệm. Con trai tôi đang học pháp cạnh tôi cũng cùng tôi phát chính niệm. Tôi cảm thấy cơ thể mình bị vây hãm và nó rất đau đớn. Tôi toát mồ hôi rất nhiều. Tôi bảo trì niệm đầu rằng không ai có thể bức hại tôi. Tôi tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ của sư phụ. Tầm 10 phút sau, tôi đã nôn và bài xuất ra các cục máu đen. Cả tôi và con trai tôi đều không hề hoảng sợ. Đến lúc ngồi xuống đả tọa, tôi cảm thấy một thứ gì đó xâm chiếm thân thể mình. Tôi cố gắng hết sức để diệt trừ, bất kể nó là cái gì. Sáng ngày thứ hai tôi đã kiệt sức, nhưng tôi tự bảo mình phải vượt qua thống khổ này bằng chính niệm. Không ma quỷ nào có thể lừa gạt được tôi. Tôi coi mình như một học viên và làm những gì mà tôi nên làm. Tôi đã luyện công như thường lệ, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu khi luyện bài thứ hai. Tôi không bỏ cuộc, tôi đã hạ tay xuống sau 50 phút. Tôi nhớ lại câu chuyện về người phụ nữ cao tuổi sư phụ đã đề cập trong truyền pháp luân. Người ta bị xe hơi đâm. Tôi tự nhủ một cách kiên quyết, mình ổn. Con trai giúp tôi đứng dậy, tôi vẫn ổn, quần tôi đã ướt đẫm. Đó là vì tôi lại bài xuất ra máu đen. Tôi nói với con trai rằng tôi đã tạ ơn sư phụ vì đã tống nghiệp bẩn ra khỏi cơ thể mình. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã vượt qua nhiều khảo nghiệm nhờ sự bảo hộ của sư phụ và chưa bao giờ rơi vào nguy hiểm thực sự. Nhưng lần này, tôi đã cảm thấy một mối nguy hiểm bất thường, cố thâm nhập vào trong cơ thể tôi và hủy hoại sự tu luyện của tôi. Nó đã xảy ra vài lần trong hơn chục ngày. Mỗi khi nó xâm chiếm tôi gọi tên mình, tự cấu vào mình, cố gắng giữ cho chủ ý thức của mình thanh tịnh và để phía bên đã ngộ thanh trừ tà ác. Tôi cũng đề nghị con trai phát chính niệm cho tôi. Chúng tôi cùng đọc bài thơ sau của sư phụ. Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu, lôi đình vạn quân tỷ thiên cao, hoành tảo khung vũ vô tận xứ, bại loại dị vật nhất tính tiêu. Trích chính niệm Hồng Ngâm 4. Tạm dịch: cuồng phong chớp giật chín tầng mây, lôi đình vạn quân dập trời bay, quét ngang vô tận khung vũ trụ, sạch hết dị hình cặn bã này. Trích chính niệm Hồng Ngâm 4. Sau nhiều lần, tôi cảm thấy một cách rõ ràng rằng chúng tôi đã đánh bại tà ác. Tôi tin rằng ma nạn hung hiểm này nhất định là do tư tưởng bất chính của mình chiêu mời tới. Tôi cẩn thận hướng nội và đã tìm thấy nguyên nhân. 2. Những niệm đầu bất chính. Học viên Vũ đã qua đời 2 tháng trước. Tôi đã không đối đãi được với sự việc này dựa trên pháp. Thay vào đó, tôi bị cái tình của con người khống chế và cảm thấy rất buồn. Vũ 65 tuổi, cô ấy đã bắt đầu tu luyện trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chồng và con gái cô ấy cũng tu luyện. Họ đều bị bức hại và bị giam cầm. Tổng các bản án của họ là trên 30 năm. Họ là những điều phối viên địa phương rất tốt. Tôi đã biết gia đình họ từ năm 2010, tôi đã chứng kiến trải nghiệm của họ. Tôi tự hỏi, tại sao một học viên như thế, người đã vượt qua quá nhiều khảo nghiệm, lại bất ngờ qua đời như vậy? Cô ấy có viên mãn không? Đó có phải là an bài của sư phụ không? Kết cục kiểu này sẽ gây ra những tác động nào đối với việc chính pháp và cứu người tại địa phương chúng tôi đây? Tại sao gia đình cô ấy không ngăn được sự việc này? Tôi đột nhiên xuất hiện một niệm đầu. Mình 88 tuổi rồi, già hơn cô ấy nhiều. Mình cũng sẽ đột tử sao? Đó quả là một niệm bất chính đã cho cựu thế lực một cái cớ để bức hại tôi. 3. Nghiệp bệnh. Mặc dù tôi đã vượt qua được khảo nghiệm sinh tử và thoát ra khỏi sự lo lắng, nhưng tà ác vẫn chưa chịu buông. Trong những tháng sau đó, thỉnh thoảng tôi bị đau dữ dội ở nhiều phần cơ thể, cảm giác như bị dao cắt hay bị sốc điện. Cơn đau kéo dài hàng chục ngày mỗi lần. Mỗi lần tôi bị đau ở vùng ngực, tôi đã không thể thở hay nuốt thức ăn. Sau những cơn đau là hoa mắt, chóng mặt, đổ mồ hôi, mệt mỏi và giảm đường huyết. Một lần tôi đã bị tiêu chảy nghiêm trọng. Tôi vào phòng tắm hàng chục lần mỗi ngày trong vòng 3 ngày. Tôi đã kể với một đồng tu về chuyện đó. Cô ấy nói, bài xuất những thứ rác rưởi xấu xa là một điều tốt. Những lời của cô ấy là một sự động viên to lớn đối với tôi, vì tôi đang nỗ lực vượt qua khảo nghiệm này bằng chính niệm. Những điều sư phụ đã giảng về khổ nạn và nghiệp đã dẫn dắt tôi gắng sức vượt qua những tháng ngày đau đớn. Thỉnh thoảng tôi nói với con trai là tôi rất đau. Cháu luôn bảo tôi hãy giữ tín tâm kiên định. Điều đó đã luôn đem lại cho tôi sự vững tin. Sư phụ đã giảng, học pháp bất đãi biến tại kỳ trung, kiên tín bất động quả chính liên thành. Trích Tinh tấn chính ngộ Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa, học pháp không chảnh mảng, biến hóa đều trong đó cả. Lòng tin kiên định không lung lay, chính quả, hoa sen kết thành. Trích Tinh tấn chính ngộ, Hồng Ngâm 2. Tôi đã ngộ ra rằng tất cả những đau đớn là các khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua trong tu luyện. Sư phụ đã dùng chúng để đề cao tâm tính của tôi và để củng cố chính niệm của tôi. Chính là sư phụ đang tiêu nghiệp cho tôi và đang tịnh hóa thân thể tôi. Chỉ khi tôi tu luyện trong pháp, đề cao tâm tính, tống khứ các chấp trước và không đi lệch khỏi chính lộ, thì cựu thế lực sẽ không dám động đến tôi và sư phụ sẽ bảo hộ tôi. 4. Ngộ đạo. Hàng ngày tôi tĩnh tâm đọc pháp, học thuộc chuyển pháp luân và xem các bài giảng của sư phụ. Tôi cũng đọc các bài viết trên trang Minh Huệ. Tôi cảm nhận một cách rõ ràng rằng nỗi thống khổ lần này lớn hơn bao giờ hết. Trong quá khứ, tôi luôn có chính niệm khi vượt quan và chưa bao giờ có niệm đầu tiêu cực. Mỗi khi đối mặt với nghiệp bệnh hay cảnh sát, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của sư phụ một cách thần kỳ và vượt qua các khảo nghiệm không chút nguy hiểm nào. Tuy nhiên, lần này lại khác. Suy nghĩ về nghiệp và các niệm đầu tiêu cực thường làm phiền não tôi. Tôi nghĩ mình phải buông bỏ sinh tử và chấp trước của tôi vào con trai năm 2000 khi tôi lên tiếng vì đại pháp. Nhưng tôi nhận ra rằng lần này chúng đã quay lại. Tôi cảm nhận được sự dũng mãnh mà tôi từng có khi bắt đầu tu luyện đã suy giảm rồi. Tôi không còn nỗ lực tiến lên một cách tinh tấn, không còn nghĩ về việc đề cao bản thân. Do sự ích kỷ của mình, tôi đã phát triển tâm sợ khổ nạn và bức hại. Tôi thậm chí đã bảo bản thân chậm lại khi giảng chân tướng ở nơi công cộng để tránh nguy hiểm. Tôi tự an ủi với sự bào chữa rằng mình đã làm được nhiều rồi, nên giờ đây mình có thể từ từ mà làm cho an toàn. Với đủ loại các vấn đề thể chất trong năm 2018, tôi đã buông lơi việc cứu người. Sự tu luyện của tôi đã trạch đường. Ngộ ra điều này, tôi đã nói với con trai rằng để thay đổi thì tôi không được giải đãi và để cho cựu thế lực kiếm cớ. Tôi không được phép cô phụ sự cứu độ của sư phụ. Nếu tôi vượt mất cơ hội tu luyện quý giá này trong thời kỳ chính pháp, tôi sẽ mãi mãi hối tiếc. Tôi biết mình phải tinh tấn và phải có những thay đổi. Khi đại dịch khởi phát vào tháng Giêng năm 2020, tôi nhận ra rằng tôi cần khẩn trương cứu người. Tôi bảo người trên phố niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo để tránh bị nhiễm bệnh. Nhiều người đã cảm ơn tôi. Tôi đã quay lại con đường chân chính mà sư phụ an bài cho. Tôi đã nhìn thấy sự tươi sáng. Tôi đã lấy lại trạng thái tinh tấn. Sự ích kỷ đã được thay thế bằng Phật tính. Tôi đã đề cao chính mình và an bài về nghiệp bệnh của cựu thế lực đã thất bại. 5. Xử lý các vấn đề tu luyện. Các quan niệm con người. Tôi đã đối đãi với cái chết của học viên Vũ bằng quan niệm con người. Điều đó đã cho cựu thế lực một cái cớ để bức hại tôi. Trong năm 2015, sư phụ đã giảng: chư vị chính là đang tu luyện trong tình huống như thế đó. Chư vị mà bản thân mình không thể nghiêm túc đối đãi thì quả thực vô cùng nguy hiểm. Thậm chí mặc kệ học viên kia của chúng ta là có chấp trước hay không, chúng cứ chọn ra một người, cảm thấy làm vậy là có khảo nghiệm đối với người ở địa phương đó, có khảo nghiệm đối với đề cao tâm tính và tín niệm của người khác, thì chúng bèn khiến người tu luyện đó chết đi, khiến đệ tử đại pháp đó sớm ra đi, dao động tâm của người khác. Làm như thế là xem ra là không đúng, nhưng về chỉnh thể thì chúng chiếm lý, bởi vì chư vị, một lô lớn những người tu luyện như thế, thì không khảo nghiệm, không dùng khảo nghiệm căn bản, liệu có được chăng? Vì vậy, chúng chiếm lý, vì vậy đối với chư vị mà nói, thì quả thực vô cùng nghiêm túc. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc, 2015. Vượt qua các thời khắc then chốt. Để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, chúng ta cần phải không chỉ minh bạch những pháp lý trong tâm mà còn phải chân chính làm được. Sư phụ đã giảng: con đường của mỗi sinh mệnh đều rất phức tạp, tình huống họ đụng phải cũng rất phức tạp. Khi tới thời khắc then chốt nhất, đúng lúc hai khả năng là có thể vượt qua hoặc không thể vượt qua, thì thực thi không tốt sẽ mất đi sinh mệnh, thực thi được tốt sẽ vượt qua được. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco 2014. Tiến đến giới hạn của tuổi già. Tôi đã vứt bỏ nỗi sợ về lão và quan niệm về cái chết khi tuổi ngày càng cao. Sư phụ đã giảng: lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết định. Dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì, thì vào thời điểm then chốt thì lời của họ vẫn là quyết định cuối cùng. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc năm 2002. Giảng pháp tại các nơi 2. Già đi không có gì là quan trọng cả. Tôi hiểu rằng tu luyện đại pháp chính là tính mệnh song tu. Với sự tu luyện kiên định, sinh mệnh của chúng ta sẽ được kéo dài. Vì thế chúng ta không phải sợ bị già đi hay sợ cái chết. Tôi 88 tuổi. Tôi đã đắc pháp năm 66 tuổi. Pháp đã cho tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi đã quyết tâm đi theo sư phụ đến cùng. Tôi biết rằng các học viên lớn tuổi thậm chí còn phải tinh tấn hơn. Tôi có sức khỏe và trí nhớ tốt. Tôi có thể đi lại khắp nơi mà không chút vấn đề gì. Nhiều người đã kinh ngạc về điều đó. Khi mà tôi thật sự tu luyện, tôi còn phải sợ điều gì nữa đây? Đó là chưa kể đến nỗi sợ bị già đi và cái chết là những chấp trước mà chúng ta phải vứt bỏ. Động lực trong tu luyện. Sư phụ đã giảng: hôm nay các đệ tử đại pháp có thể tiến đến bước cuối cùng này chính là khai sáng con đường nhân thành thần. Đó là điều chưa từng có trong lịch sử. Trích, giảng pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003. Sư phụ đã tạo ra con đường tu luyện cho chúng ta là điều chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta có cơ hội trở thành thần. Tôi không thể diễn tả bằng lời sự ngưỡng vọng của tôi đối với sự từ bi vô hạn của sư phụ. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào các quan niệm con người của mình, những thứ thật vụn vặt và bẩn thỉu. Khi vượt quan, động lực của tôi là bước đến cùng con đường tu luyện và hoàn thành con đường trở thành thần mà sư phụ đã an bài. Chỉ bằng cách giữ được thân người, tôi mới có thể chứng thực được pháp trong nhân gian và hoàn thành sứ mệnh cứu người của mình. Vì động lực của tôi là vị tha và cao quý, uy lực của Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua mọi loại thống khổ. Tâm tính tôi đã được đề cao, trạng thái thân thể không đúng đắn đã biến mất, và hắc thủ, loạn quỷ đã bị Đại Pháp thanh trừ. 6. Bài học rút ra. Bài học tôi đã rút ra lần này là tôi đã không học Pháp tốt nên sự đề cao tâm tính đã bị chậm trễ. Toàn bộ quá trình đã kéo dài quá lâu và tôi đã bỏ phí thời gian mà tôi nên dùng để cứu người. Tôi đã không loại bỏ được hoàn toàn các quan niệm con người. Tôi vẫn có các chấp trước hiển thị, tự cho mình là đúng, xem thường người khác và chỉ sẵn lòng nói chuyện với các học viên mà tôi thích. Giờ đây tôi hiểu rằng quá trình vượt qua thống khổ là một quá trình mà trong đó các tư duy của thần đánh bại các tư duy con người. Nó hoàn toàn dựa vào chính niệm, tích lũy được qua việc học Pháp và thực tu hàng ngày. Tôi phải quay lại trạng thái mà tôi từng có khi bắt đầu tu luyện, bắt kịp tiến trình tu luyện và trân quý cơ hội tu luyện quý báu trong thời kỳ chính Pháp. Tôi phải học Pháp tốt, tu luyện một cách vững chắc và bước ra khỏi cảnh giới con người. Tôi phải làm tốt ba việc, bước tốt trên con đường tu luyện còn lại của mình và bảo trì chính niệm. Chỉ có như thế, tôi mới có thể báo đáp được sự cứu độ của sư phụ. Bài chia sẻ thứ hai: những suy nghĩ sau khi đọc không cải biến nội hàm của phát chính niệm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Ban biên tập Minh Huệ gần đây có đăng bài không cải biến nội hàm của phát chính niệm. Một số học viên liền lập tức thể hiện sự bối rối hay tìm kiếm các kênh khác nhau để hỏi liệu học viên Đài Loan có cần phát chính niệm cho Hồng Kông nữa hay không? Hồng Kông vẫn có thể yêu cầu các học viên Đại Lục giúp phát chính niệm chứ? Học viên Đại Lục vẫn cần phát chính niệm cho Hồng Kông không? Danh sách các câu hỏi ngày càng dài ra. Tôi nghĩ việc này có thể là trạng thái chính xác mà các biên tập muốn nhắn gửi đến. Minh Huệ đã đăng thông báo lần đầu tiên lưu ý về việc phát chính niệm vào ngày 25 tháng 5 năm 2001, cách đây 20 năm. Trong suốt 20 năm qua, các học viên trên toàn thế giới đã hình thành thói quen phát chính niệm cho các sự kiện cụ thể như cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, cho các đồng tu gặp phải khổ nạn nghiệp bệnh, giải cứu đồng tu, cho một số hạng mục nhất định, vân vân. Tóm lại, phát chính niệm có mục tiêu cụ thể hơn hoặc cho các tình huống đặc biệt thì thường ở các khu vực đã có tổ chức cho mọi người tùy vào các sự kiện lớn nhỏ. Thường có nhiều yêu cầu, tuyên bố, tranh cãi, đến nỗi nhiều học viên đến sau không thể chỉ ra các yêu cầu đối với việc phát chính niệm. Tôi cũng thấy có một số bài viết chia sẻ nói về mục tiêu của họ và những yếu lĩnh để phát chính niệm ở khu vực của họ đã dài đến mức họ không thể đọc xong trong 5 phút. Những người khác đã đề nghị Minh Huệ tiếp tục tổ chức và cập nhật những yếu lĩnh của việc phát chính niệm. Sau khi đọc thông báo của ban biên tập Minh Huệ, tôi chợt nhận ra điều sư phụ Lý Hồng Chí muốn chúng ta thực hiện trong lúc phát chính niệm có thể đã bị can nhiễu khá lâu. Khi mâu thuẫn và can nhiễu xuất hiện, các học viên có ý thiên về truy cầu chấp trước, mong muốn đi đường tắt, mong muốn được giảm đau nhanh chóng, vân vân. Nếu chúng ta coi việc phát chính niệm như một liều thuốc chữa bách bệnh, thì chúng ta đã vô tình hiểu sai và thay đổi ý nghĩa của việc phát chính niệm mà không nhận ra. Trên thực tế, chúng ta chỉ cần phát chính niệm phù hợp với yêu cầu của sư phụ đề cập trong bài giảng của Ngài về chủ đề đó, cũng như những yếu lĩnh trong thông báo phát chính niệm ban đầu từ Minh Huệ. Nếu làm tốt, hiệu quả cụ thể mà chúng ta muốn đều đã được bao gồm hết ở trong đó. Nhưng liệu chúng ta có dám tin không? Chúng ta có sẵn sàng tin tưởng không? Nếu chúng ta thực sự tin tưởng, chúng ta sẽ làm theo những gì mà sư phụ đã bảo. Chúng ta sẽ không phải thêm cái này, cái kia, thay đổi yếu lĩnh hoặc đặt ra những mục tiêu cụ thể khi chúng ta phát chính niệm. Sư phụ giảng: Đại đạo là chí sản chí dị. Trích chương 1 Đại Viên Mãn Pháp. Nếu chúng ta luôn liệt kê tất cả các loại mục tiêu cụ thể, chi tiết và rườm rà, chẳng phải điều này vô tình làm mất đi nội hàm của Pháp sao? phát chính niệm là rất quan trọng và thiêng liêng. Hiện ban biên tập Minh Huệ đã đăng thông báo như một lời nhắc nhở. Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, ít nhất chúng ta nên bình tĩnh và suy xét lý trí. Điều quan trọng là chúng ta phải lưu lại một con đường lành mạnh và một sự tham chiếu chính xác cho các thế hệ tương lai. Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hiện tại của tôi, xin đồng tu từ bi chỉ ra những điểm không đúng. Ghi chú của ban biên tập. Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc. Bài chia sẻ thứ 3. Uy lực của Đại Pháp. Bài viết của Tâm Minh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Chúng tôi có một TV màn hình tinh thể lỏng LCD đã không hoạt động được hơn một tháng. Chúng tôi đã mua cái TV này để xem chương trình phát sóng của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Nhưng tòa nhà trước nhà chúng tôi đã chặn tín hiệu vệ tinh, nên chúng tôi không thể xem được truyền hình Tân Đường Nhân. Con gái tôi bắt đầu xem phim hoạt hình trên TV mỗi ngày sau giờ học. Con gái tôi được thọ ích từ Đại Pháp từ khi cháu còn nhỏ. Cháu thích xem chương trình của các học viên Đại Pháp và câu chuyện tu luyện trong gia đình của các học viên khác. Tuy nhiên, khi cháu học tiểu học, cháu bắt đầu bị ô nhiễm bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã nói chuyện với cháu về sự cám dỗ này và bảo cháu rằng nó không tốt cho cháu. Cháu không muốn nghe và vẫn tiếp tục xem hoạt hình. Tôi thấy bối rối. Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi có chấp trước vào tình với con gái. Tôi biết thái độ của cháu là nhắm vào chấp trước của tôi. Vào một ngày nghỉ, con gái tôi đã xem chương trình TV của người thường suốt cả ngày. Ngày hôm sau, TV đã hỏng. Tôi thấy hài lòng về điều đó, vì bây giờ cháu không còn cách nào để xem nữa. Hai tuần trước, một học viên khác đã mang đến một số đĩa DVD chân tướng Đại Pháp. Tôi muốn xem những đĩa đó, nhưng sau đó tôi nhớ ra là TV đã bị hỏng. Làm thế nào tôi xem được đây? Sau đó tôi nghĩ rằng chiếc TV cũng là một sinh mệnh và nó ở đây vì Đại Pháp. Tôi nhớ khi máy giặt bị hỏng 2 tháng trước, tôi đã nói chuyện với nó và đề nghị nó hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi đã nói nó nên đồng hóa với Đại Pháp và rằng nó sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi đứng cạnh máy giặt, chạm vào nó một cách trìu mến và lặp lại nhiều lần. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Khi tôi thử giặt quần áo, chiếc máy giặt đã hoạt động tốt. Bây giờ cái TV bị hỏng, nhưng nó cũng là một sinh mệnh cần được cứu. Khi tôi kể chuyện máy giặt với chồng và con gái tôi, chồng tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trước sự chứng kiến của chồng và con gái, tôi đã lau sạch chiếc TV và lắp đĩa DVD vào. Tôi đặt tay lên chiếc TV và nói 9 chữ đặc biệt ở trên. Tôi yêu cầu nó hoạt động trở lại để có thể giúp truyền bá nhiều chân tướng hơn về Đại Pháp và cứu nhiều người hơn. Chồng tôi khúc khích cười trước hành động của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với chiếc TV. Tôi liên tục yêu cầu nó hãy hoạt động trở lại. Khi tôi nói chuyện xong với cái TV, nó vẫn không hoạt động. Tôi hướng nội và nhắc mình không được chấp trước vào kết quả hay có tâm hiển thị. Khi tôi cố gắng bật TV lần nữa, màn hình lóe lên rồi tắt. Chồng tôi rất ngạc nhiên. Anh ấy giỏi về thiết bị điện tử và đã cố gắng chữa cái TV này nhưng không có kết quả. Tôi biết chiếc TV đang cố gắng tự sửa chữa và đồng hóa với Đại Pháp, vì thế tôi tiếp tục niệm 9 chữ chân ngôn. Lần thứ 3 tôi bật TV lên, nó đã hoạt động. Tôi rơi lệ và liên tục cảm tạ sư phụ. Con gái tôi nói với bố cháu, nhìn mẹ cảm động làm sao. Cả hai bố con đã tin vào sự kỳ diệu của Đại Pháp. Chồng tôi nói với cháu, đừng xem những phim hoạt hình đó nữa, chúng không lành mạnh. Chỉ cần xem những chương trình của các học viên Đại Pháp thôi. Sư phụ giảng trong Kinh Văn năm 2004. Trong chính Pháp, bất quản chư vị là động vật, thực vật hay là vật chất, sư phụ phải xem thái độ đối với Đại Pháp ra sao, đối đãi một cách chính diện với Đại Pháp, thì bất cứ chuyện gì, sư phụ cũng có thể vì người kia mà giải quyết dùng. Trích, giảng pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bài chia sẻ thứ tư: chú ý tu bỏ tâm chấp trước vào người khác. Bài viết của học viên tại Trung Quốc đại lục. Mẹ tôi là đồng tu, bà ấy không chú trọng phát chính niệm cho lắm. Đôi lúc tới giờ phát chính niệm nhưng bà vẫn còn bận rộn làm cơm. Tôi đã nhắc nhở bà nhiều lần. Đôi khi mẹ tỏ ra không kiên nhẫn vì người trong nhà sắp tới giờ đi làm. Do vậy, trong một đoạn thời gian tôi đã chấp trước vào việc phát chính niệm của mẹ. Đến giờ phát chính niệm, sau khi nhắc mẹ xong, tôi ngồi xuống vừa phát chính niệm, trong tư tưởng vừa để ý xem mẹ tôi khi nào sẽ đến phát chính niệm với tôi. Do đó, tôi không thể tập trung phát chính niệm cho tốt. Sau khi hướng nội tìm, tôi mới phát hiện mình có nhân tâm mạnh mẽ, chấp trước vào việc mẹ không phát chính niệm, thêm vào tác dụng của tự ngã. Trong tư tưởng của tôi luôn nghĩ, sao mẹ không chú trọng phát chính niệm thế này? Mình đã nhắc nhở rồi mà vẫn không chịu nghe. Trên thực tế là tôi đang hướng ngoại nhìn. Sau khi nhận ra, tôi đã chú ý tống khứ loại nhân tâm này. Lúc mẹ không đến ngồi phát chính niệm cùng tôi sẽ dõi theo tư tưởng của mình, ức chế nhân tâm, chấp trước vào người khác. Cuối cùng tôi mới phát hiện, cái tâm này vẫn còn ngoan cố. Bởi vì dường như nó đang chiếm lý, nên trong lúc không tự biết, tôi vẫn còn nghĩ, sao mẹ chưa đến nhỉ? Tôi lại tiếp tục hướng nội tìm bản thân, phát hiện ra mình có hai cái tâm. Một là tình cảm đối với mẹ, tôi đã quá chú ý đến trạng thái tu luyện của bà. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi thấy mình chỉ cần nhắc nhở mẹ thôi là được. Tu luyện của mẹ chẳng phải có sư phụ quản hay sao? Bản thân mình hao tâm quá làm chi? Hai là nhân tâm cho rằng mình không sai. Cái tâm này thường dễ khiến chúng ta hướng ngoại, tìm chỗ thiếu sót của người khác. Tôi nghĩ nếu không nhanh chóng tu tốt bản thân thì sẽ không kịp nữa. Sao tôi lại dành quá nhiều thời gian hướng ngoại nhìn người khác nhỉ? Sau khi ngộ ra, tôi bèn hạ quyết tâm bỏ đi toàn bộ những thứ tâm này. Vào một lần phát chính niệm, sau khi nhắc mẹ xong, tôi đã tập trung tinh lực để phát chính niệm và không nghĩ gì khác. Điều thần kỳ đã đến, một lát sau, mẹ tôi bước ra từ nhà bếp, bà ngồi xuống bắt đầu phát chính niệm. Nhưng lúc này, tôi thấy tâm mình bất động. Con xin cảm tạ sư phụ đã giúp con nhận thức ra chỗ thiếu sót của mình. Bây giờ tôi mới ngộ được, tu luyện chính là tu bản thân mình. Tâm chấp trước vào người khác cũng cần phải tống khứ. Nhìn thấy vấn đề của người khác, có thể thiện ý chỉ ra, nhưng đồng thời cần giữ tâm bất động. Nếu như làm không được thì thực sự phải tống khứ cái tâm này. Đây chỉ là thể ngộ cá nhân, xin chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Bài chia sẻ thứ 5: suy ngẫm về việc tặng quà giữa các đồng tu. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Lâu nay tôi vẫn luôn muốn chia sẻ về vấn đề tặng quà giữa các đồng tu. Từ tình huống tại địa phương chúng tôi mà xét, vấn đề này ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện tượng này phần nào còn dẫn đến rất nhiều vấn đề khác. Hôm nay tôi muốn cùng đồng tu chia sẻ, tham khảo để tránh sau này sẽ lại xuất hiện những tổn thất và phiền phức không đáng có trên phương diện này. Nhiều năm trước, tôi phụ trách một số vấn đề về kỹ thuật tại địa phương. Vì vậy, tôi thường xuyên giúp đỡ các đồng tu giải quyết vấn đề về máy in của điểm sản xuất tài liệu, máy tính, vân vân, các sự cố trục trặc khác. Vì vậy, đồng tu sẽ tồn tại một loại cảm giác cảm kích với đồng tu kỹ thuật. Họ luôn cảm thấy chỉ nói tiếng cảm ơn, dường như vẫn chưa biểu đạt được lòng biết ơn của mình với đồng tu kỹ thuật, cứ luôn tặng chút đồ mới được, như hoa quả này, đồ uống gì đó, các món ăn hay vật dụng đều có. Sự việc kiểu này đôi lúc có thể từ chối được, đôi lúc không cách nào từ chối. Bởi vì đồng tu thật sự rất nhiệt tình, làm cách nào cũng không thể từ chối, chỉ đành nhận mà thôi. Lần để lại ấn tượng sâu nhất là khi tôi về quê giúp đỡ một đồng tu tên An Oa. Khi tôi rời đi, đồng tu nhất định tặng tôi một bao gạo. Trong lúc hai bên đùn đẩy nhau, tôi nổ máy, đồng tu liền bê bao gạo lên xe, mà lúc đó xe đã chạy rồi. Tôi chỉ đành giữ chặt bao gạo. Trên đường trở về nhà, trong tâm tôi thật sự cảm thấy buồn. Vài ngày trước, địa phương chúng tôi xảy ra sự việc, đồng tu bị bắt cóc trên diện rộng. Tất nhiên, khẳng định là có rất nhiều nguyên nhân trong đó, nhưng tôi nhìn thấy trong đó có một vấn đề là tặng quà. Trong các đồng tu bị bắt cóc có một vị rất tinh tấn. Trước đây có rất nhiều đồng tu đều đến tìm cô ấy để điều phối công việc. Đồng tu khi đến, trong tay luôn cầm một thứ gì đó. Dường như không cầm chút gì theo, sẽ thấy ngại khi tìm đồng tu để bàn công chuyện vậy. Hoàn toàn biến việc thần thánh trong tu luyện thành việc của người thường. Quà tặng mặc dù ít, nhưng ngăn không nổi dòng người kéo đến. Người đến, người đi, đến nhà cô ấy tặng quà đã trở thành hiện tượng bình thường. Đây không phải là đưa đồng tu vào chỗ nguy hiểm rồi sao? Vị đồng tu điều phối bị tà ác bắt cóc lần này, tôi nghĩ cũng có nguyên nhân từ phương diện này. Đây không phải là một lậu lớn trong tu luyện sao? Thậm chí có người chỉ tặng, không nhận. Chính là cô ấy tặng quà, bạn nhận, bạn tặng cô ấy kiên quyết không chịu. Bạn trả lại quà cho cô ấy nhất định sẽ trả lại bạn. Điều này cho thấy cô ấy cũng biết, việc nhận quà là không tốt. Người thường hay nói, phải có qua có lại. Bạn tặng tôi quà, tôi cũng nhất định phải tặng lại bạn. Đây là lễ nghĩa căn bản nhất để làm người. Lùi một bước mà xét, ngay cả khi hai bên đều nhận quà của đối phương, đó cũng là việc giữa người thường. Giữa người tu luyện với nhau không nhất thiết phải cường điệu hóa vấn đề. Mối quan hệ đồng tu là thánh duyên. Trước khi đến thế gian này, ở trên trời chúng ta có thể đã giao hẹn. Khi trợ sư chính pháp, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau trong tu luyện. Chúng ta không cần thiết phải đặt nhiều công phu vào phương diện này nhằm tăng thêm tình hữu nghị. Chúng ta là đệ tử đồng môn, vậy không phải là thân thiết hơn người nhà sao? Bạn tặng tôi tặng bạn, thật lãng phí thời gian. Sư phụ đã từng giảng về vấn đề này. Dần dần tặng những đồ kỷ niệm nhỏ thì họ nhận, rồi dần dần tặng phẩm lớn cũng nhận, cuối cùng đưa ít quá thì không ưng ý. Trích, chuyển pháp luân. Kiểu tặng quà trường kỳ như kia có phải là đang dung túng cho tâm chấp trước của đồng tu không? Thực ra trong việc đồng tu giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta không cần tặng bất cứ đồ vật gì. Giữa đồng tu với đồng tu, tốt nhất là dùng tâm thái thuần khiết nhất để giúp đỡ lẫn nhau. Trong tu luyện cùng nhau tinh tấn, trong pháp mà đề cao, đây là điều tốt nhất. Từ trong pháp chúng ta đều hiểu rằng tất cả những việc chúng ta làm đều là làm cho bản thân. Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta những điều tốt nhất, là điều dẫu dùng núi vàng, núi bạc cũng không thể đổi lại được. Đó là uy đức, vĩnh viễn bất biến trong vũ trụ. Ở đây chỉ là muốn nhắc nhở đồng tu, nhất định phải nghiêm túc đối đãi với việc tặng quà, phải nghĩ cho việc tu luyện của đối phương. Đồng tu làm việc với nhau, không cần phải cường điệu hóa theo hướng người thường. Trên đây chỉ là chút cảm ngộ cá nhân, nếu có điểm nào chưa đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.